Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp Phật Pháp, và chúng tôi rất vui khi nhận được nhiều câu hỏi từ quý khán thính giả đã gửi về cho chương trình. Một câu hỏi khá là thú vị ngày hôm nay, kính thưa Đại Đức Thích Đạo Thịnh, bạn Nguyệt Liên có gửi câu hỏi về cho chương trình và gửi đến Thầy với nội dung như sau. Thưa Thầy, con đang mang thai và khi biết được con mang thai thì bạn bè và người thân rất là vui. Người thân của con có tặng cho con một quyển kinh Địa Tạng và có lời khuyên rằng là nên chỉ tụng bộ kinh này sẽ tốt cho mẹ và thai nhi. Nhưng con không hiểu rằng là khi chỉ tụng bộ kinh này sẽ có những lợi lạc như thế nào. Kính mong Thầy chia sẻ để con có thể tự tin hơn và tinh tấn hơn trong việc chỉ tụng kinh Địa Tạng.
Vâng. Qua câu hỏi của một bạn Phật tử, con nói rằng hiện giờ bạn đang mang thai và được một người bạn tặng cho mình một cuốn kinh Địa Tạng và khuyên nên tụng kinh Địa Tạng sẽ rất tốt cho bà mẹ và thai nhi. Và bạn cũng muốn hiểu biết thêm để có cái niềm tin vững chắc và tam bảo nói chung và việc chỉ tụng kinh Địa Tạng nói riêng. Thì qua đây thì Thầy cũng xin chia sẻ luôn với Phật tử như thế này. Trong những năm gần đây, Thầy dành phần lớn thời gian để giảng và truyền bá bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và có đến 500.000 Phật tử trong mấy năm qua đến chùa thỉnh kinh Địa Tạng và cùng nhau đọc tụng thọ trì bộ kinh này. Bộ kinh này theo ở trong Phật Điển thì được xếp vào gọi là bộ hiếu kinh, tức là nói về hiếu đạo. Bộ kinh này nói về hiếu đạo và sư đạo, nói về phương pháp hành trì tri ân và báo ân đối với ông bà cha mẹ tổ tiên, với sư trưởng, vân vân. Cho nên Thầy nghĩ rằng vì nền tảng là bộ hiếu kinh, cho nên khi chúng ta mang thai, chúng ta thọ trì, chúng ta đọc tụng thì cái thai nhi qua 49 ngày, như trong luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ có giải thích rằng đứa trẻ trong bào thai mẹ qua 49 ngày đêm ở trong thai mẹ thì đứa trẻ đó đã có đầy đủ lục căn và thần thức. Nghĩa là đứa trẻ đã có thể nhận biết qua cái những cái sự tác động như là cái lời nói, ý nghĩ và hành động của người mẹ. Chính vì vậy mà cái việc chúng ta đem lời Phật dạy, đặc biệt là bộ hiếu kinh, tức là kinh Địa Tạng đó, để thọ trì đọc tụng hàng ngày, thì khiến cho cái tâm của chúng ta nó nghĩ về đạo hiếu, rồi sư trưởng, phụ mẫu, vân vân. Nghĩ về cách tri ân và báo ân. Thì nó làm cho cái tâm niệm của chính người mẹ tác động đến thai nhi ở trong bào thai.
Đó cũng là một phương pháp thai giáo, đúng
rồi.
Đúng không, Thầy?
Đây là phương pháp thai giáo đấy. Theo như chúng ta nói đây, chính phương pháp thai giáo. Và ngoài xã hội, nói về y học, khoa học hiện đại bây giờ, thì họ khuyên là khi bà mẹ mang thai thì không nên để bà mẹ nghe những cái bản nhạc nó quá chi là sao động, làm ảnh hưởng đến thai nhi. Hoặc là cũng không nên nghe những cái bài hát là ảo não, ủy mị và khiến cho bà mẹ suốt ngày ưu sầu phiền não, khóc lóc sướt mướt đó, thì nó cũng làm ảnh hưởng đến thai nhi. Mà người ta khuyên là những bà mẹ mang thai nên nghe những cái bản nhạc nhẹ nhàng và mang tính chất như nhà Phật chúng ta gọi là bản nhạc mang tính chất thiền đó. Tĩnh tâm, khiến cho nội tâm của người mẹ lắng động và mình thanh tịnh, thì khiến cho thai nhi phát triển rất là tốt. Đấy là nói về khoa học, về y học hiện đại ở thế kỷ 20-21 này. Còn về Phật giáo thì Bồ Tát Long Thọ ở trong luận Đại Trí Độ đã dạy chúng ta khoảng gần 2.000 năm nay rồi.
Dạ.
Và trong kinh Địa Tạng thì Đức Phật cũng đã dạy chúng ta trên 2.000 năm nay rồi.
Dạ vâng ạ.
Cho nên cái việc mà thọ trì đọc tụng bộ kinh Địa Tạng khi mang thai,
dạ,
nó rất là tốt.
Dạ.
Về mặt nói về mặt tín ngưỡng,
dạ,
văn hóa, tâm linh thì nó cũng rất là tốt.
Dạ.
Và nói về mặt giáo dục,
dạ,
nói về mặt khoa học,
dạ,
thì nó cũng rất là tốt. Vì sao? Vì đây là bộ hiếu kinh. Khi chúng ta đọc, chúng ta tụng, chúng ta học những cái lời hay ý đẹp,
dạ,
do chính kim khẩu của Đức Phật tuyên thuyết cách đây trên 2.500 năm về, dạ, trước. Và được tổ tổ lịch đại tương truyền,
dạ,
truyền từ hết đời này cho đến đời nọ, cho đến nay, bộ kinh đó càng ngày càng được nhiều những tín đồ Phật tử,
dạ,
thậm chí là nhiều người không phải là Phật tử,
dạ,
họ cũng đến xin thỉnh về để đọc tụng. Và chính vì vậy cho nên 5-6 năm qua từ khi hội tập xong bộ kinh này,
dạ,
thầy in ấn ra không có bán bất,
dạ,
cứ quyển kinh nào.
Yeah.
Cũng không đem đến biếu bất cứ ngôi chùa nào.
Yeah.
Cũng không phải là đi kính tặng bất cứ một ai.
Yeah.
Chỉ để ở trong chùa thôi.
Yeah.
Ở dưới phòng kinh sách của nhà chùa thôi.
Yeah.
Và tự các chùa và tự các Phật tử đến xin thỉnh,
yeah,
để
đã
đọc tụng.
Yeah, vâng ạ.
Mà đã hết trên 500.000 cuốn kinh rồi.
Dạ, yeah, vâng ạ. Dạ, thưa thầy, con cũng có từng đọc một chia sẻ của một bạn ở trên Facebook, đó là mỗi ngày mang thai mà bạn viết kinh Địa Tạng đó, thưa thầy. Có những cái quyển kinh Địa Tạng khi mà được ấn tống ra bên ngoài đó, thì có những cái nét chữ đổ lại. Đó là khi mà người mẹ mang thai, trong cái sự tĩnh tâm, mình có thể bình yên, mình ngồi, mình viết lại những cái lời kinh đó. Thì trong cái tâm tưởng, trong cái suy nghĩ của mình, với cái lòng biết ơn, cái lòng tri ân, và như Thượng tọa Thích Đạo Thịnh đã chia sẻ thì rõ ràng là về mặt khoa học thôi, con chưa nói đến vấn đề tâm linh. Nếu như một người phụ nữ mang thai có được những cái giây phút bình yên như thế thì chắc chắn là thai nhi cũng sẽ được phát triển trong một cái tâm thái tốt nhất rồi. Nhưng mà qua những lợi lạc về mặt tâm linh mà Thượng tọa chia sẻ thì việc trì tụng kinh Địa Tạng hay là việc mà viết kinh Địa Tạng cũng mang đến những cái công đức bất khả tư nghì, đúng không thưa Thượng tọa?
Đúng rồi. Cái việc chép kinh Địa Tạng,
dạ,
nó cũng là một phương pháp để chúng ta truyền bá chính pháp,
dạ, vâng ạ,
lưu thông cái chính pháp,
dạ,
rộng khắp ở thế gian.
Dạ.
Và cái điều quan trọng khi chúng ta chép kinh là chúng ta đã dành toàn tâm toàn ý vào,
dạ,
đó,
vâng ạ,
để chúng ta chép kinh. Thì ngay cái sự toàn tâm toàn ý đó, cái sự thanh tịnh đó, thành kính đó, đã sinh cho chúng ta vô lượng công đức,
dạ,
rồi. Và khi chúng ta có công đức,
dạ,
thì cả chúng ta và thai nhi ở trong bụng của bà mẹ,
dạ,
cũng sẽ được đón nhận những cái công đức,
dạ,
do cái tâm Bồ Đề,
dạ,
được sinh khởi ấy, phát, dạ, khởi ấy. Cho nên cái việc chép kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng,
dạ,
và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng,
dạ,
rất là tốt cho các bà mẹ mang thai,
dạ,
và những em bé khi sinh ra.
Dạ.
Trong những năm gần đây, bằng những kinh nghiệm của các, dạ, thầy khi khuyên các Phật tử tụng kinh Địa Tạng khi mang thai như,
dạ,
vậy, thì thực sự là đại đa số những đứa trẻ sinh ra, dạ, nhìn thực sự là,
dạ,
đáng yêu, rất đáng yêu.
Dạ, vâng ạ.
Và nhiều gia đình khi mà, dạ, các cháu sinh ra mới có được 4-5 tháng tuổi đó, cả gia đình đem đến chùa cho lễ Phật.
Dạ, vâng.
Và mong là các thầy gọi là dùng phương tiện,
dạ,
xoa đầu cho các con,
dạ, vâng,
để cho các con gọi là ngoan, hiền, dạ, hay ăn trong lớn và lớn, dạ, lên thì mạnh khỏe, thông minh, hiếu thảo, dạ, vân vân. Cái điều này cũng là một cái, mình có thể nói là một cái việc làm rất là tốt.
Dạ.
Đem các con đến chùa từ bé như vậy. Và lớn lên một chút xíu, các con đã độ tuổi đến trường,
dạ,
thì thường xuyên mùng một ngày rằm hay những ngày lễ, ngày Tết,
dạ,
ở trong cửa chùa, cửa,
dạ,
Phật, đem các con nó đến chùa lễ Phật, trước là để tri ân báo ân,
dạ,
sau là để hướng thiện cho các con. Thì đây cũng là một biện pháp, một,
dạ,
phương pháp giáo dục có thể nói là giáo dục, giáo hóa trực quan cho các con rất là tốt. Vì vậy mà cái việc chép kinh Địa Tạng cũng nên khuyến khích. Nhưng điều quan trọng là các Phật tử chép kinh xong thì chúng ta phải lấy cái kinh đó để đọc, để tụng hàng ngày, chứ không phải là chép xong rồi là bỏ xó. Nhớ cái điều đó. Vì vậy mà qua câu hỏi của một Phật tử thì thầy cũng rất là hoan hỉ và mong rằng rất nhiều các Phật tử chúng ta, trong đặc biệt là đối với các bà mẹ đang mang thai em bé, chúng ta cùng nhau đọc tụng bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thì thầy tin tưởng rằng chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, sẽ luôn luôn gia trì. Vì trong Phật Pháp có những điều mà người phàm chúng ta, dùng con mắt phàm chúng ta, dùng cái ý nghĩ phàm của chúng ta không thể tới được, tức không thể hiểu được, không thể diễn tả hết được. Cho dù chúng ta có dùng bằng tất cả nước biển cả làm mực, dùng tất cả cây rừng để nghiền ra làm bột làm giấy, để luận bàn cũng không thể hết được những cái sự vi diệu ở trong Phật Pháp. Mà chỉ có dùng tâm thanh tịnh, thành kính, tri ân mới có thể cảm nhận được. Còn tất cả những kiến thức của thế gian thì nó chỉ là hiểu sơ sơ ở ngoài ra mà thôi. Nên mong rằng các Phật tử chúng ta cố gắng giữ trọn niềm tin để tu tập theo chính Pháp, và đặc biệt là thọ trì bộ kinh này. Đối với các bà mẹ đang mang thai có thể nói là rất rất là tốt.
Cảm ơn thầy. Bà Nguyệt Liên thân mến, những chỉ dạy của Thượng tọa Thích Đạo Thịnh chắc chắn là đã giúp bạn tinh tấn hơn, tự tin hơn trong việc chỉ tụng kinh Địa Tạng trong thai kỳ của mình. Và với một người phụ nữ mang thai, khi mà tâm thái được an ổn thì chắc chắn là đứa con sẽ được phát triển tốt nhất. Và xin chúc cho bạn được mẹ tròn con vuông và sinh ra một em bé thật là đáng yêu nhờ cái công đức chỉ tụng kinh Địa Tạng của mình. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình kỳ sau.